Kính thưa quý thính giả, hôm nay chương trình phát thanh Giờ của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị một tác phẩm của Thánh nữ Maria Faustina với tựa đề Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Đây là phần thứ nhất của buổi đọc truyện hôm nay và sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Phần dẫn nhập. Thứ nhất, Thánh nữ Maria Faustina Kowalska ngày nay được khắp thế giới biết đến với tước hiệu Tông đồ lòng thương xót Chúa, là một vị thánh được các nhà thần học kể vào số những nhà thần bí trỗi vượt trong giáo hội. Chị là người thứ ba trong số 10 người con của một gia đình nông dân nghèo khó, nhưng đạo đức tại Glogowy, một làng quê nằm giữa đất nước Ba Lan. Khi được rửa tội tại nhà thờ giáo xứ Winnipeg lân cận, chị đã được nhận tên Helena. Ngay từ thời thơ ấu, Helena đã nổi bật với đời sống đạo hạnh, yêu thích cầu nguyện, chăm chỉ, vâng lời và hết lòng thương cảm trước nỗi khổ đau của tha nhân. Helena được đi học trong thời gian chưa đầy 3 năm, và đến năm 14 tuổi, chị đã phải rời bỏ mái ấm gia đình để mưu kế sinh nhai, giúp đỡ cha mẹ bằng công việc phụ giúp việc nhà tại thành phố Alexandro và Lodz kế cận. Khi mới lên 7 tuổi, 2 năm trước khi rước lễ lần đầu, Helena đã cảm nhận trong tâm hồn lời mời gọi theo đuổi đời sống tu trì. Sau đó, chị đã ngỏ ý muốn với cha mẹ, nhưng hai vị đều dứt khoát không đồng ý cho chị vào sống trong tu viện. Trước hoàn cảnh như thế, Helena đã cố bóp nghẹt lời mời gọi trong tâm hồn. Tuy nhiên, quá xao xuyến vì một thị kiến về Chúa Kitô tử nạn và những lời trách cứ của người. Cha còn phải chịu đựng con cho đến bao giờ? Con còn phụ rẫy cha cho đến bao giờ nữa đấy? Helena bắt đầu tìm cách để xin vào một tu viện. Chị đã gõ cửa không ít tu viện, nhưng không được nơi nào đón nhận. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 8 năm 1925, Helena đã được bước qua ngưỡng cửa của dòng Đức Mẹ Nhân Lành ở phố Zignia tại Warsaw. Trong nhật ký, chị có viết: "Dường như tôi đã bước vào cuộc sống thiên đàng. Một lời kinh đã trào dâng từ tâm hồn tôi, một lời kinh tạ ơn." Tuy nhiên, vài tuần lễ sau đó, chị bị cám dỗ mãnh liệt, muốn chuyển sang một dòng khác để có nhiều thời giờ hơn cho việc cầu nguyện. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã tỏ cho chị thấy các thương tích và thánh nhan tử nạn của người và phán: "Chính con gây cho cha nỗi đau đớn này nếu như con rời bỏ tu viện. Đây là nơi cha đã gọi con, chứ không phải một nơi nào khác. Và cha đã dọn sẵn nhiều ơn thánh cho con." Nhật ký 19. Khi vào dòng, Helena được nhận tên Maria Faustina. Chị đã sống thời kỳ năm tập tại Krakow, và cũng tại đây, trước sự chứng kiến của Đức Giám mục Stanislaw Rospon, chị đã tuyên lời khấn tạm lần đầu, và 5 năm sau, tuyên giữ trọn đời 3 lời khấn thanh tịnh, khó nghèo và vâng lời. Chị được cắt cử làm một số công tác tại tu viện của dòng, hầu hết thời gian là ở Krakow, Plock và Vilnius, với các công tác làm bếp, làm vườn và coi cổng. Tất cả những cái vẻ bên ngoài ấy không làm hiện lộ một cuộc sống thần hiệp phong phú ngoại thường nơi chị dòng Faustina. Chị sốt sắng chu toàn các phận sự, trung thành giữ trọn luật dòng, sống đời sống nội tâm và giữ thinh lặng, trong khi đó vẫn sống trong sự tự nhiên, vui tươi, đầy nhân ái, và yêu thương người chung quanh một cách vô vụ lợi. Tất cả đời sống của chị được tập trung vào việc liên lỉ cố gắng đạt đến một cuộc kết hiệp ngày càng mật thiết hơn với Thiên Chúa, và quên mình cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Chị đã viết trong nhật ký: "Chúa biết ngay từ những năm đầu tiên, con đã muốn trở nên một vị đại thánh, tức là yêu mến Chúa, bằng một tình yêu vĩ đại như chưa từng có linh hồn nào đã yêu mến Chúa như thế. Nhật ký 1372. Chính của nhật ký của chị đã cho chúng ta thấy những chiều sâu trong đời sống thiêng liêng của chị. Những tư liệu này, nếu được đọc chăm chú, sẽ làm hiện lên một bức tranh diễn tả mối thân tình hợp nhất cao độ giữa linh hồn chị với Thiên Chúa. Sự kháng khít lạ lùng giữa Thiên Chúa với linh hồn chị, cũng như những nỗ lực và chiến đấu của chị trên con đường hoàn thiện Kitô giáo. Chúa đã ban cho chị nhiều hồng ân phi thường, ơn chiêm niệm, ơn hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, các thị kiến, mặc khải, những dấu thánh tiềm ẩn, ơn nói tiên tri, ơn đọc được tâm hồn người khác, và ơn quý trọng bậc nhiệm hôn. Tuy được hoan hưởng những hồng ân ấy rất dồi dào, nhưng chị đã viết, không phải các ân sủng, các mặc khải, các lần ngất trí, hoặc các ân huệ làm cho linh hồn nên hoàn hảo, nhưng chính là sự kết hợp mật thiết giữa linh hồn với Thiên Chúa. Sự thánh thiện và hoàn hảo của tôi là ở việc kết hợp mật thiết giữa ý chí tôi với ý chí Thiên Chúa. Nhật ký 1107. Nếp sống khổ hạnh và những lần chay tịnh đến kiệt sức, ngay cả trước khi vào dòng của chị, đã làm suy sụp yếu nhược thể trạng của chị. Đến nỗi ngay trong thời gian thỉnh tu, chị đã được đưa đi Skolimo gần Warsaw để phục hồi sức khỏe. Gần cuối năm đầu tiên trong thời kỳ nhà tập, chị còn phải trải qua những kinh nghiệm thần bí đớn đau lạ thường của giai đoạn vẫn được gọi là đêm tối giác quan, và sau đó là các đau khổ tinh thần và luân lý liên quan đến việc hoàn thành sứ mạng mà chị được nhận lãnh từ Chúa Kitô. Thánh nữ Faustina đã hy hiến cuộc đời cho các tội nhân. Vì thế, chị đã chịu đựng những khổ đau tư bề để trợ giúp các linh hồn. Trong những năm tháng cuối đời của chị Thánh, các đau khổ nội tâm của cái gọi là đêm thụ động của linh hồn và những bệnh nạn phần xác càng trở nên dữ dội hơn nữa. Cơn bệnh lao của chị lan dần, tấn công những lá phổi và phần ruột non. Vì vậy, hai lần chị đã phải trải qua nhiều tháng điều trị ở bệnh viện phố Phoenix tại Krakow. Tuy kiệt quệ về thể lý, nhưng chị Faustina đã đạt đến mức trưởng thành sung mãn trong đời sống thiêng liêng. Chị đã từ giã cõi trần khi chưa tròn 33 tuổi đời, giữa tiếng thơm thánh thiện, và được kết hợp muôn đời với Thiên Chúa vào ngày 5 tháng 10 năm 1938. Sau 13 năm trong cuộc sống tu trì, thi hài của chị được an nghỉ tại ngôi mộ chung trong nghĩa trang tu viện tại Krakow Laginiki. Năm 1966, trong khi thủ tục điều tra tôn phong chân phúc đang được xúc tiến, thi hài nữ tu Faustina đã được cải táng vào nhà nguyện của tu viện. Chúa Giêsu đã ủy thác cho chị nữ tu đơn sơ, kém học, nhưng can trường và tín thác vô hạn này một sứ mạng cao cả là giao truyền sứ điệp lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Người đã phán với chị, cha sai con đem tình thương của cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lần tuất của cha. Nhật ký 1588. Con là thư ký của lòng thương xót cha. Cha đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này và ở đời sau. Nhật ký 1605. Nhiệm vụ và công tác suốt đời con là tiếp tục làm cho các linh hồn được biết về lòng thương xót lớn lao của cha dành cho họ, và kêu gọi họ hãy tín thác vào lòng thương xót vô tận của cha. Nhật ký 1567. Thứ hai, sứ mạng của Thánh nữ Faustina, sứ mạng chính yếu của chị Thánh là nhắc nhở cho chúng ta về những chân lý đức tin ngàn đời, nhưng dường như đã bị lãng quên về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại, và truyền đạt cho chúng ta những hình thức mới mẻ của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, ngõ hầu làm hồi sinh cuộc sống thiêng liêng trong tinh thần tin tưởng và nhân ái của Kitô giáo. Quyển nhật ký Chúa Giêsu Kitô đã truyền cho chị Thánh phải viết trong suốt 4 năm cuối đời là một tư liệu chuyên biệt ghi lại những sự kiện hiện diễn hoặc những biến cố hồi tưởng, chủ yếu liên quan đến những lần gặp gỡ giữa linh hồn chị với Thiên Chúa. Cần phải có một công trình phân tích mang tính cách nghiêm túc và học thuật. Về những tập nhật ký ấy, với mục đích chiết xuất tất cả những gì là thiết yếu đối với sứ mạng của chị Thánh, công trình này đã được linh mục giáo sư Ignacy Rosiski, một thần học gia xuất chúng và được kính trọng thực hiện. Bản tóm lược công trình thần học mang tính cách học thuật của cha đã được ấn hành dưới tựa đề Lòng thương xót Chúa, những đặc điểm cơ bản của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. So với công trình thần học quan trọng này, tất cả những ấn phẩm trước kia bàn về việc sùng kính lòng thương xót Chúa theo Thánh nữ Faustina dường như chỉ quan tâm đến một vài yếu tố hoặc những vấn đề tùy phụ mà thôi. Chẳng hạn, trong một số trường hợp, chỉ nhấn mạnh đến kinh cầu hoặc tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, nhưng lại lơ là với giờ thương xót vô biên. Cha Rosiski đã hướng chúng ta chú ý đến điều này khi nói rằng, trước khi làm quen với những yếu tố cụ thể của việc sùng kính lòng thương xót Chúa, chúng ta cần phải ghi nhận rằng trong những yếu tố ấy, chúng ta sẽ không tìm được những tuần cửu nhật hoặc những kinh cầu nổi tiếng và được yêu chuộng. Căn bản cho việc tuyển chọn những lời kinh và những việc đạo đức ấy, chứ không phải những việc khác làm những hình thức mới mẻ của việc sùng kính lòng thương xót Chúa, là những lời hứa cụ thể gắn liền với chúng mà Chúa Giêsu đã hứa ban, miễn là chúng ta tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và sống nhân ái với những người lân cận. Cha Rosiski chỉ ra 5 yếu tố của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Phần A, bức hình Chúa Giêsu thương xót. Kiểu dáng bức hình được tỏ ra trong cuộc thị kiến của chị Faustina ngày 22 tháng 2 năm 1931 trong phòng tư của chị tại tu viện Block. Chị ghi lại lời Chúa truyền trong nhật ký:
"Hãy vẽ một bức hình theo như mẫu con nhìn thấy với hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa." Nhật ký 47. Cha muốn bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính lòng thương xót của cha. Nhật ký 49.
Vì vậy, nội dung của bức hình liên hệ gần gũi với phụng vụ của Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Hôm đó, giáo hội đọc bài phúc âm theo Thánh Gioan, kể lại biến cố Chúa Kitô sống lại và hiện ra trong nhà tiệc ly và việc thiết lập bí tích hòa giải. Như vậy, bức hình này biểu thị đấng cứu thế phục sinh từ trong cõi chết, đấng đem an bình đến cho nhân loại qua việc tha thứ tội lỗi bằng cái giá cuộc thương khó và tử nạn của người trên thánh giá.
Những dòng máu và nước trào ra từ trái tim bị lưỡi đồng đâm thâu không hiện rõ trong bức hình, và dấu vết các thương tích đóng đinh làm nhớ lại những biến cố ngày thứ sáu tuần thánh. Vì vậy, bức hình đấng cứu thế thương xót kết hợp hai biến cố trong phúc âm và biểu hiện rõ nét về mức độ sung mãn của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Hai luồng ánh sáng là nét nổi bật trong bức hình Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu khi được hỏi về ý nghĩa bức ảnh đã giải thích:
luồng ánh sáng màu lam nhạt tượng trưng nước làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu là sức sống của các linh hồn. Phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ. Nhật ký 299.
Bí tích thánh tẩy và bí tích hòa giải, thanh tẩy linh hồn. Còn bí tích thánh thể làm cho linh hồn được nên giàu có sung túc. Như vậy, hai luồng sáng tượng trưng cho các bí tích thánh thiện ấy và tất cả những ân sủng của Chúa Thánh Thần. Đấng trong Thánh Kinh được biểu thị bằng nước, cũng như giao ước mới giữa Thiên Chúa và nhân loại trong bửu huyết Chúa Kitô.
Bức hình Chúa Giêsu thương xót thường được gọi rất xứng hợp là bức hình Chúa thương xót, bởi vì bức hình này thể hiện rất rõ nét tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Bức hình này không những biểu hiện lòng thương xót Thiên Chúa, mà còn là một dấu hiệu nhắc nhở nghĩa vụ Kitô hữu phải tín thác vào Thiên Chúa và phải tích cực yêu thương người lân cận. Theo ý Chúa Kitô, bức hình phải mang hàng chữ: lạy Chúa Giêsu, còn tín thác nơi Chúa. Người còn tuyên bố,
đó sẽ là một vật nhắc nhở về các yêu cầu của lòng thương xót Cha. Bởi vì dù mạnh mẽ đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu được làm kèm theo. Nhật ký 742.
Về việc tôn kính bức hình được hiểu như cách thể hiện thái độ tin tưởng và nhân ái của Kitô giáo, Chúa đã hứa ban những ơn trọng đại, đó là ơn phần dỗi muôn đời, ơn mạnh tiến trên đường hoàn thiện Kitô giáo, ơn chết lành và tất cả những ơn người ta nài xin Chúa với lòng tin tưởng.
Qua bức hình, Cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn, vậy hãy để mọi người đến được với bức hình ấy. Nhật ký 570. Phần B. Lễ kính lòng thương xót Chúa. Lễ này được đặt cao nhất trong tất cả những yếu tố của việc sùng kính lòng thương xót Chúa được mặc khải cho thánh nữ Faustina. Chúa Giêsu đã yêu cầu thiết lập lễ này lần đầu tiên tại Plock vào năm 1931, khi người tỏ ý muốn về việc vẽ bức hình.
Cha ước ao có một lễ kính thờ lòng thương xót của Cha. Cha muốn bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính lòng thương xót của Cha. Nhật ký 49.
Việc chọn Chúa Nhật sau lễ phục sinh làm ngày lễ kính lòng thương xót Chúa mang một ý nghĩa thần học sâu xa, nói lên mối tương quan gần gũi giữa mầu nhiệm phục sinh cứu độ với mầu nhiệm lòng thương xót Chúa. Mối tương quan mật thiết này còn được nhấn mạnh hơn nữa qua tuần cửu nhật với chuỗi kinh kính lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ ngày thứ sáu tuần thánh để dọn mình mừng lễ.
Lễ này không những là một ngày dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa trong mầu nhiệm lòng thương xót của người, mà còn là một thời gian ân sủng dành cho mọi người. Chúa Giêsu đã phán,
Cha ước mong đại lễ kính lòng thương xót Cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Nhật ký 699. Các linh hồn vẫn cứ hư mất mặc dù đã có cuộc khổ nạn cay đắng của Cha. Cha ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần dỗi, đó là ngày lễ kính lòng thương xót của Cha. Nếu họ không sùng kính lòng thương xót Cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời. Nhật ký 965 và 998.
Tầm mức cao quý của ngày lễ này được đo lường bằng mức độ những lời hứa trọng đại mà Chúa đã gắn liền vào dịp lễ. Chúa Giêsu đã phán,
bất kỳ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi và hình phạt. Nhật ký 300. Và trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của cha. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Nhật ký 699. Để được hưởng nhờ những ơn ích trọng đại ấy, chúng ta phải hội đủ những điều kiện của việc sùng kính lòng thương xót Chúa, tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và sống nhân ái với người chung quanh. Phải sống trong tình trạng ơn thánh, xưng tội và hiệp lễ xứng đáng. Chúa Giêsu đã giải thích,
không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót cha trong niềm tín thác. Đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót cha. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại khôn dò của cha. Nhật ký 570.
Phần C. Chuỗi kinh lòng thương xót Chúa. Chuỗi kinh này Chúa Giêsu đã dạy cho thánh nữ Faustina tại Vilnius vào các ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935 như một lời kinh đền tạ hầu làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Nhật ký 474 đến 476. Những ai đọc chuỗi kinh này sẽ dâng lên Thiên Chúa Cha mình và máu thánh, linh hồn và thần tính của Chúa Giêsu Kitô để đền vì tội lỗi của mình, của người thân và của toàn thế giới bằng việc liên kết với hy tế của Chúa Giêsu. Họ kêu nài tình yêu vô cùng của Thiên Chúa Cha trên trời dành cho con một và trong người dành cho toàn thể nhân loại.
Bằng lời kinh này, các tín hữu nài xin lòng thương xót cho chính họ và toàn thế giới. Và như thế, họ thực thi một công việc nhân ái. Nếu các tín hữu thêm vào đó một căn bản là lòng tín thác và hội đủ các điều kiện của mọi lời cầu nguyện tốt lành, khiêm nhượng, kiên trì, hợp với thánh ý Chúa, họ có thể trông đợi Chúa Kitô sẽ hoàn thành những lời hứa đặc biệt liên quan đến giờ chết, đó là ơn được sám hối và chết lành. Không chỉ những người đọc chuỗi kinh, mà cả những người hấp hối cũng được lãnh nhận các ơn này khi có người khác đọc kinh nguyện này bên giường của họ. Chúa đã hứa,
khi chuỗi kinh này được đọc bên giường người hấp hối, cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống, lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn ấy. Nhật ký 811.
Lời hứa tổng quát là,
cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Nhật ký 1541. Nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý cha. Nhật ký 1731.
Bởi vì bất cứ điều gì không phù hợp với thánh ý Chúa đều không tốt cho con người, nhất là cho hạnh phúc đời đời của họ. Trong một dịp khác, Chúa Giêsu đã phán,
bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần cha hơn. Nhật ký 929. Và linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được lòng thương xót cha ấp ủ trong suốt cuộc sống và nhất là trong giờ chết. Nhật ký 754. Phần B. Giờ thương xót vô biên. Trong những hoàn cảnh không được ghi lại đầy đủ trong nhật ký, vào tháng 10 năm 1937 tại Krakow, Chúa Giêsu đã mời chị Thánh hãy tôn vinh giờ chết của người.
Mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong lòng thương xót của cha. Để thờ lạy và tôn vinh, con hãy kêu nài quyền năng lòng thương xót cha cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương, vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Nhật ký 1572.
Chúa Giê-xu cũng xác định những lời nguyện này rất phù hợp với hình thức tôn sùng lòng thương xót Chúa.
Con hãy cố gắng hết sức, miễn là bổn phận cho phép, để suy ngẫm đường thánh giá trong giờ ấy. Nếu không thể suy ngẫm đường thánh giá, ít là con hãy vào nhà nguyện một lúc để thờ lạy thánh thể, trái tim đầy lân tuất của cha, và giả như cũng không thể vào nhà nguyện, con hãy dìm mình vào sự cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu trong một lúc ngắn ngủi. Nhật ký 1572.
Linh mục giáo sư Wojcicki đã liệt kê 3 điều kiện để lời cầu nguyện được dâng lên trong giờ phút ấy được Chúa nhận lời. Thứ nhất, phải thưa lên với Chúa Giê-xu. Thứ hai, phải được đọc vào lúc 3 giờ chiều. Thứ ba, phải cậy nhờ đến giá trị và những công nghiệp cuộc thương khó của Chúa Kitô. Chúa Giê-xu đã hứa,
trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện. Đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới. Lòng thương xót vinh thắng phép công thẳng. Nhật ký 1572. Phần E, truyền bá việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Khi bàn đến những yếu tố thiết yếu của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, cha Rozicki cũng coi việc truyền bá là một trong các yếu tố của việc tôn sùng ấy, vì Chúa Kitô đã dành một số lời hứa cho việc này.
Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính lòng thương xót cha, cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, cha không phải là thẩm phán, nhưng là đấng cứu chuộc đầy lân tuất với họ. Nhật ký 1075.
Yếu tính việc sùng kính lòng thương xót Chúa là thái độ tín thác vào Thiên Chúa và tích cực sống nhân ái với người lân cận. Chúa Giê-xu phán,
cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của cha. Nhật ký 1059.
Và người mong đợi họ hãy thể hiện lòng nhân ái qua các việc làm, lời nói và lời cầu nguyện. Chúa còn phán,
ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cỡ giữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy. Nhật ký 742.
Chúa Kitô muốn những ai thờ phượng người hãy thực hiện mỗi ngày ít nhất một hành vi đức ái với người lân cận. Truyền bá việc sùng kính lòng thương xót Chúa không đòi hỏi nhiều lời, nhưng luôn luôn phải có thái độ đức tin Kitô giáo, tín thác vào Thiên Chúa và sống ngày càng nhân ái hơn. Trong cuộc sống của mình, Thánh nữ Faustina đã nêu một tấm gương về công việc tông đồ như thế.
Phần F, việc sùng kính lòng thương xót Chúa hướng đến mục tiêu canh tân đời sống đạo đức. Trong giáo hội, trong tinh thần tín thác và nhân ái của Kitô giáo, trong bối cảnh này, chúng ta hãy xét đến ý tưởng về một dòng tu mới mà chúng ta gặp trong những trang của quyển nhật ký. Ước vọng này của Chúa Kitô được dần dần hiện rõ trong suy tư của chị Thánh Faustina và trải qua một cuộc biến đổi từ một dòng tu chiêm niệm, ngặt phép sang hẳn một phong trào kết nạp cả những cộng đoàn tu trì hoạt động nam và nữ lẫn thành phần giáo dân. Cộng đoàn vĩ đại siêu quốc gia này chỉ là một gia đình, trước tiên nhờ Chúa mà được hợp nhất trong mầu nhiệm lòng thương xót của người, và kế đến là nhờ lòng khát khao vừa để giải chiếu ánh lòng nhân ái trong tâm hồn và công việc của họ, vừa để vinh quang Chúa được chiếu tỏa nơi mọi tâm hồn. Đó là một cộng đoàn gồm những người khác biệt tùy theo bậc sống và ơn gọi mỗi người, linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, sống lý tưởng tín thác và nhân ái của phúc âm, đồng thời rao giảng mầu nhiệm cao vời về lòng thương xót Chúa bằng đời sống và lời nói của mình để nài xin ơn thương xót cho thế giới. Sứ mạng của Thánh nữ Faustina có một nền tảng vững chắc trong Thánh Kinh và giáo huấn giáo hội, nhất là phù hợp một cách tuyệt vời với tông huấn Thiên Chúa giàu lòng thương xót của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Krakow, tháng 12 năm 1991. Người viết: nữ tu Elizabeth Sipak.
Ái nữ của cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu cha dạy cho con về lòng nhân lành của cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích. Nhật ký 1142. Thưa quý vị, sau đây là nhật ký của nữ tu Maria Faustina tập 1 với tựa đề Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi.
Nhật ký 1. Ôi tình yêu hằng hữu, Chúa truyền vẽ bức hình của Chúa và tỏ cho chúng con nguồn mạch lòng xót thương khôn dò. Chúa chúc lành cho bất cứ ai đến với những luồng sáng của Chúa. Một linh hồn đen đủi cũng được trở nên như tuyết. Ôi Chúa Giêsu ngọt ngào, chính nơi đây Chúa đã thiết lập ngai tòa xót thương của Chúa để đem đến niềm vui và hy vọng cho nhân loại tội lỗi. Từ trái tim rộng mở của Chúa như một nguồn mạch tinh khiết trào tuôn ủi an cho trái tim và linh hồn hối nhân. Ước chi lời chúc tụng và vinh quang cho bức hình này không bao giờ ngưng trào dâng từ tâm hồn nhân loại. Ước chi mọi trái tim đều dâng lời ca tụng lòng xót thương Chúa bây giờ, trong từng giờ và muôn kiếp muôn đời. Ôi Thiên Chúa của con!
Nhật ký 2. Khi nhìn về tương lai, con thấy rợn rùng. Nhưng tại sao lại phải lao vào tương lai? Chỉ có giây phút hiện tại là quý giá với con mà thôi. Vì biết đâu tương lai sẽ không bao giờ đến với hồn con. Con không còn khả năng để thay đổi, sửa sai hay thêm thắt vào quá khứ. Đến các nhà thông thái và ngôn sứ, con chẳng làm nổi điều ấy. Và như thế, điều gì thuộc về quá khứ, con phải giao phó cho Thiên Chúa. Ôi giây phút hiện tại, ngươi thuộc về tôi, tất cả trọn vẹn. Tôi muốn tận dụng ngươi hết sức có thể. Mặc dù con yếu ớt bé bỏng, nhưng Chúa ban cho con hồng ân toàn năng Chúa. Vì thế, tín thác vào lòng thương xót Chúa, con bước trên đường đời như một em nhỏ. Hằng ngày con dâng hiến lên Chúa trái tim, cháy bỏng tình yêu cho Chúa được vinh quang hơn.
Nhật ký 3. Giêsu Maria Giuse, Thiên Chúa và các linh hồn. Lạy Vua Chí Nhân, xin hướng dẫn linh hồn con. Nữ tu Faustina, phép thánh thể, Vilnius, ngày 28 tháng 7 năm 1934.
Nhật ký 4. Ôi Giê-xu của con, nhờ tín thác vào Chúa, con đan kết hàng ngày vòng hoa, và con biết, rồi chúng sẽ nở rộ tất cả, khi thái dương của Chúa chiếu tỏa trên chúng. Ôi nhiệm tích cực thánh cao vời, che khuất Thiên Chúa của con. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy ở với con từng phút giây, và đừng ngại ngự đến lòng con. Vinius, ngày 28 tháng 7 năm 1934, tập đầu tiên.
Nhật ký 5. Thiên Chúa và các linh hồn. Nguyện Chúa được tôn thờ, lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, bây giờ và mãi mãi. Nguyện Chúa được tôn thờ nơi mọi công trình và mọi thụ tạo của Chúa. Lạy Chúa, ước chi lòng thương xót hải hà của Chúa được ngưỡng mộ và chúc vinh.
Nhật ký 6. Lạy Chúa, con sẽ ghi lại những cuộc gặp gỡ giữa hồn con với Chúa. Những giây phút Chúa ghé đến thăm hồn con sẽ viết về Chúa, lạy đấng vô cùng trong tình thương dành cho linh hồn khốn khổ của con. Thánh ý Chúa là sự sống của linh hồn con. Con đã lãnh nhận mệnh lệnh này qua vị đại diện giới thế của Chúa. Người giải thích thánh ý Chúa cho con. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa thấy việc ghi chép như thế thật khó khăn cho con. Con không có khả năng ghi lại rõ ràng những điều cảm nghiệm trong linh hồn. Lạy Chúa, một cây bút có được ghi lại rằng nhiều lần nó không sao viết nổi một chữ hay không? Nhưng lạy Chúa, Chúa truyền lệnh phải viết, và thế là đủ cho con rồi. Wasa, ngày 1 tháng 8 năm 1925. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng Phật đọc truyện với nhật ký lòng thương xót nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ hai vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.